là hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát, tu thập thiện nghiệp. Nhắm nè, à cái nhớ rồi. Rồi sao nữa? Phúc báo thứ gì đó? Phúc báo thứ nhất là phúc báo nhân thiên. Phúc báo thứ gì là phúc báo dị thừa? Nhớ nè, là cái nhân để tu dị thừa đó, tu giải thoát. Thì ở trong đó như thế thọ trì tam quy là cái điều kiện để thọ trì tam quy là bốn cái điều kia làm được cái gì à? Cho nên chúng ta dằm ngày rằm ngày lễ, lúc nào thấy hoan hỷ vui vẻ đó mình vui ý, chưa đủ tư cách là chưa đúng là. Mà ở trong đó Phật nói trong đó bốn điều trước anh làm được, anh mới tư cách tam quy. Hay là anh muốn đi học, anh ghi danh, anh phải mặc đồng phục là đầu tóc gọn gàng, chải chuốt cho nó trang nghiêm, cho chỉnh tề một chút rồi mới đi học cái việc. Chứ bê bối mình vô ghi danh nó, người ta nhìn ủa không biết nó đi học hay đi chơi là. Tôi dặn bớt nhỏ cái máy lại chút xíu. Trong lần bởi vậy cho nên nó đi học các cái việc mà mới vô mẫu giáo đó, thấy không? Hoan hỷ hân hoan, rồi đi sắm đồ sắm đạc, rồi cắt tóc, rồi chuẩn bị, chứ đâu có phải muốn vô đâu cái việc à. Cho nên thọ trì tam quy, giữ gìn cấm giới bất phạm quy, đó là bao nhị thừa giải thoát. Phật nói rõ ràng là rồi đại thừa Bồ Tát quảng đại tu cho mình và tu cho mọi người thì sao? Thì về phát Bồ Đề Tâm, đọc tụng đại thừa, thâm tính nhân quả và quy tấn hành giả. 11 điều này là chánh nhân tình nghiệp của chư Phật mười phương ba đời. Quý vị tu gì tu nha, đến hồi muốn thành Phật đó ha, trên con đường giải thoát đó ha, bắt buộc phải tu. Phật nói rõ ràng là chánh nhân, cái nhân chân chánh, tịnh nghiệp. Chúng ta tu tịnh nghiệp chứ không tu phước, phước nghiệp, phước thiện. Bây giờ họ thường nói ha, không phải tam ác đạo thì thọ báo cái gì, tam thiện đạo thì thọ phúc. Cũng là thọ là, cũng là khổ là. Nhưng mà sao? Nó khổ nhẹ hơn, ở dưới đây khổ nặng hơn, chứ vẫn là thọ khổ cái gì là. Cho nên ở đây mình bây giờ hoặc thường chuyển nha, chuyện tu tịnh nghiệp. Ngài bây giờ nói nặng hơn, nó rõ ràng hơn, không nói phương tiện nữa. Lúc xưa thì nói phương tiện họ cũng là sao là kết duyên mà. Kết duyên đã mấy chục năm rồi là bây giờ không có kết được cái gì là. Bây giờ là phải, là phải làm. Cho nên ở đây chúng ta trong 3 ngày qua đã giới thiệu cái nền tảng căn bản, giới thiệu cái tin tưởng, cái tính, cái nguyện ở Tây Phương Cực Lạc, con đường mà chư Phật đều hoan hỷ tán an, con đường mà chư Bồ Tát đều quy thú, con đường mà chư Tổ đều y giáo phụng hành. Đúng là chư Tổ đều y giáo phụng hành là các ngài tu gì tu cuối cùng cũng là tịnh độ. Biểu diễn cho chúng ta coi là anh hay, anh giỏi, anh tài, anh có thiện căn, anh có được thần thông, cuối cùng anh cũng phải quay đầu lại với tịnh độ mà thôi. Cho nên anh có bằng tôi không? Tôi đắc thiện, tôi đắc tịnh, tôi đắc Phật. Cho nên chúng ta đã giới thiệu quá tịnh độ, con đường tối thắng là cái tựa đề của pháp môn này là cái gì? Không, quý vị đặt đó mà tối thắng mà, thấy không? Cho nên chúng ta phải nói đến sự tối thắng, phải hiểu cái tối thắng ở chỗ nào là. Chứ không để đặt cái danh hiệu rồi cái gì tối thắng, không biết tối thắng nào vậy. Họ cũng hay hay cũng vậy vậy, nhưng mà 2 ngày qua chúng ta đã nói đến sự tối thắng đó cái gì. Cái việc có cảm mà, thì chư Phật Bồ Tát ứng như sao lại. Nên nó thấy được tối thắng rồi, bây giờ chúng ta làm như thế nào? Chúng ta giới thiệu cái căn bản, cái nền tảng để tu hành. Không có nền tảng căn bản này, dù quý vị tu như thế nào cũng không thành tựu. Lục Tổ có Huệ Năng là ngài không có tu quý vị. Nhưng mà sao? Ngài không phải người thường là anh lễ Phật không chấm đất, anh đừng lễ thì hơn là ngài thấy được là ngài làm được là ngài thực hiện được là chưa học mà làm được cái gì. Còn vị tăng kia tới không có uy nghi gì hết, hỏi đạo sao mà tăng gì không có uy nghi gì trời, 3000 uy nghi không có là được. Sanh tử sự đại là nhà cháy con phải phóng ra, chứ không còn nó cháy tới nơi không cần mặc áo, không cần mang giày, cháy tới nơi rồi mang giày chi nữa. Lục Tổ khai thị giác ngộ rồi, ngài đắc y triển trong đó biểu diễn 3000 uy nghi. Ok, được cái việc họ làm được là họ không chấp hình tướng, là còn chúng ta làm chưa xong, làm chưa xong là cái việc đấy để tư quy của con nít Phật có dạy không? Có dạy là mà chúng ta hồ đồ không biết. Quý vị bằng nhỏ cái máy này chút là xin người nào điều khiển âm thanh đó, đứng tại máy điều khiển âm thanh đừng có bỏ đi, là tâm phải chú ý một chút. Cho nên đó, xin ban tổ chức đó, điều khiển lại âm thanh. Dạ. À, nhỏ lại chút. Cho nên quý vị thấy Phật có dạy là chúng ta có dạy là dạy tỉ mỉ, dạy chi tiết, không những dạy mà ngài còn biểu diễn nữa. Là quý vị thấy không, thức dậy một bài kệ, bước xuống giường một bài kệ, khởi xúc miệng một bài kệ, đánh răng một bài kệ, rửa tay một bài kệ, ăn một bài kệ, đi đứng nằm ngồi, nói năng trọng tình đều chánh niệm, đều một bài kệ. Thực tình là chứ không phải không có dạy là, nhưng mà giờ áp dụng giờ khó quá, kệ con thuộc làm sao đấy. Cho nên người xưa mới lấy đệ tử quy cho chúng ta nền tảng căn bản trong sinh hoạt, trong lời nói, trong việc làm, chú ý lại, an định lại, ổn định lại, cung kính tôn trọng, không phung phí. Rõ ràng vậy. Dễ hơn nữa là có thể làm được là cho nên nó ở nơi đây Phật dạy trong đó 3 năm sa di phải gần gũi thầy để học đức hạnh, là không phải học kinh điển. Là rồi khi cái đức hạnh đầy đủ rồi mới cho thọ giới, là đủ rồi có nền tảng rồi mới thọ giới, còn chưa học chưa hiểu gì vô thọ giới. Giả là không có thiệt cái gì. Ngài Ngẫu Ích Đại Sư nói cho đời Nam Tống trở đi không có chân thật tỳ kheo, không có chân thật tỳ kheo, thanh tịnh tỳ kheo, truyền giới. Truyền giới làm sao đắc pháp cái gì? Cho nên thời chánh pháp giới luật được thành tựu, thời tương pháp thiền định được thành tựu, thời mạt pháp tịnh độ được vãng sanh. Quý vị ra ngoài cái này là phải làm người siêu nhân, siêu đẳng mới có thể đảm đương các pháp khác. Còn không có không thể nào làm được. Dạ, chứ không có thiệt. Chỉ là hào nhoáng. Con ông tới vấn đạo tôi, tu thiền, hoan nghi, dũng dạ. Tới vấn đạo. Nên thôi đừng có nói lý nữa, là ông nói hay lắm. Mà cái bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm y tế chưa bỏ được, ông nói cái chuyện gì vậy? Là vẫn còn chấp cái thân, là vẫn còn ăn uống, là vẫn còn tham chấp. Thế thì bỏ được cái gì là nói không, là đúng không? Ông còn cái giữ cái bảo hiểm y tế ông còn không? vẫn lo cho cái mạng này chưa buông được. Anh nói gì cái gì thế này, cho nên nó giả không là. Bởi vậy cho nên chúng ta phải y giáo phục hành. Phật nói cái nền tảng này, không phải ngày không nói, từ cư sĩ cho đến hàng xuất gia đều phải có nền tảng. Cho nên 3 năm á, gần thầy để mà sao? Học đức hạnh. Chúng ta 3 năm học đạo phải học được đệ tử quy. Nên bây giờ phải rút ráo làm cho nhanh, làm cho chắc. Nên ở tại Lô Giang, ở An Huy, họ thường mở cái trung tâm đó, giáo dục đó, truyền thống đức hạnh đó. Ngài kêu các vị thanh niên phát tâm, thôi bây giờ ráng nha, cố gắng làm thánh làm hiền đi, học làm thánh làm hiền đi, hãy cố gắng theo lời dạy của tổ tông mà thủ công phu. Ở trong đó ngài cho 3 tháng để làm hoàn thành. Không ngờ các vị đó 2 tháng thành tựu, 2 tháng làm thành tựu. Thành tựu ở chỗ nào quý vị? Ủa sao thấy? Đâu có theo dõi hòa thượng, đâu có theo dõi đâu. Biểu hiệu trong sinh hoạt hàng ngày, trong cung kính, biểu hiệu trong việc làm, trong đối người tiếp vật, biểu hiệu một cách đức hạnh tôn trọng, nhìn một cái là biết liền. Cho nên họ thật là không phục thán phục, là họ phục hết tất cả phiền não nghiệp chướng để mà có thể làm được cái đức hạnh. Đức hạnh này là gì quý vị? Đó là cái nền tảng của Nho giáo và Đạo giáo. Nó thay thế cho tiểu thừa Phật giáo. Phật nói người nào học đại thừa mà không tu tiểu thừa không phải là đệ tử của ta. Nền đại thừa không phải là bỏ đâu cái gì là, mà là cái nền tảng đã được các ngài xây dựng đắp cho nó vững chắc rồi. Phúc báo, đức hạnh, nghiệp chướng tiêu, tăng trưởng phúc huệ, sau đó mới học kinh, sau đó mới học thiền. Là còn chưa, phiền não chưa có, phúc báo chưa có, dễ bị ma nhập, dễ bị ma dựa. Thì sao cái gì? Ma là gì? Là tham lạc. Một niệm mình khởi lên tham một cái, ma dựa liền. 50 ngũ ấm ma. 50 ngũ ấm ma, không phải có 50 con ma, mà mỗi một cái ấm ma đó có vô lượng ma, từ ma vương đến ma vật, ma nữ. Nếu mà 50 con đỡ quá là, đây mỗi loài nó đều có hằng hà sa số, luôn luôn trực chờ đánh chúng ta. Phật nói là trong kinh Lăng Nghiêm là nên tu làm sao khởi tâm một cái là bị ma nhập. Nói vậy nên đó, cái pháp môn này nó hay, nó cho nên nền tảng căn bản chúng ta giữ, chúng ta tu, chúng ta thực hiện thì bảo đảm con đường của chúng ta bằng phẳng, không gai góc, không hầm hố, đi con đường đó rõ ràng, an toàn, dễ dàng, rốt ráo. Cho nên tại sao chúng ta lại dọn đường trước? Vấn đề ở chỗ này. Bây giờ không có thầy chứ gì, không có thiện tri thức, không có người hướng dẫn. Pháp thì có đó, nhưng mà tâm của chúng ta nó không chịu, nó không nghe, nó kiếm pháp khác là. Bởi vậy cho nên nếu mà có đệ tử quy tắc tu học, quy tắc làm người, quy tắc để mày hạ thủ công phu, thì bảo đảm quý vị đi con đường bằng phẳng an toàn. Lợi hại quý vị là chúng ta không có thầy là, không có thiện tri thức là, mình đã nhận cho mình một vị thiện tri thức, kiếm cho mình một vị thầy thì mới được cái việc. Cho nên hôm nay chúng ta bái A Xà Lê là giáo thọ, ai hòa thượng Tịnh Công làm giáo thọ của ta, chúng ta làm lễ quy y, chúng ta chuẩn bị nền tảng căn bản để làm lại, đi lại cái việc đi lạc. Bây giờ đi lại, nếu mà không có thiện tri thức khó thành tựu. Tại sao chúng ta giới thiệu vị tri thức này? Vì chính tôi tin tưởng là chính tôi đã thấy được đó, cái kết quả. Mà bây giờ hòa thượng như thế nào quý vị? Hòa thượng cầm thiết thực. Cho nên khi cái giảng pháp cảm ứng, tôi thấy cầm thiết thực không phải đơn giản. Một vị hòa thượng ở Cũ Hoa Sơn, trụ trì ở một chùa của đạo tràng của Địa Tạng Vương Bồ Tát Cũ Hoa Sơn, trước khi ngài viên tịch, ngài dặn dò đệ tử hãy giao cái thiết trường này cho hòa thượng Tịnh Không. Giao cái thiết trường này cho hòa thượng Tịnh Không. Thiết trường như là Địa Tạng Vương Bồ Tát đó quý vị. Hòa thượng chụp cái hình và quý vị sẽ có những cái bức hình này để mà chiêm ngưỡng. Thì khi mà cái thiết trường đó được đem về Hồng Kông đó, hòa thượng đang thuyết pháp tại đó đó mà, để ở chỗ cái phòng studio mà thuyết pháp mỗi ngày đó, để đó các vị hộ pháp à. Đại hộ pháp của hòa thượng tới con rồi rờ nó một cái, rờ nó phóng quăng, nó giật một cái té ngã, không dám gần nữa, không dám đụng nữa. Quy thần quy đức đố mà chúng ta gì rờ, quy lực của đức đó Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nếu nè, cho nên hòa thượng á cầm cái thiết tượng đó chụp lại, nha nè, oai nghi, nha nè, tôi đứng oai nghi, tôi nói như thế nào? Khi mà tôi phát tác tôi nói, hey, cái thiết tượng này không phải thường đâu. Cái thiết tượng này đó là hòa thượng á được ấn chứng, được giao phó là giao phó nhiệm vụ cứu độ chúng sanh trong khổ hạnh. Hạnh của ai quý vị? Hạnh của khổ, hạnh của Địa Tạng Vương Bồ Tát là. Cho nên Địa Tạng Vương Bồ Tát cảm ứng giao quyền xử lý. Giao quyền xử lý thường vụ cho hai quý vị, cho hòa thượng Tịnh Không là. Vì vậy cho nên á, chúng ta hãy nên tin tưởng là, hãy tin tưởng chúng ta đang ở trong khổ hải. Và quý vị đánh ra cái máy đang thông. Từ từ, quý vị truyền từ từ xuống nhé, để con truyền từ từ xuống mà con. Truyền từ từ xuống con. Cho nên á, ở đây không phải thường quý vị là. Không phải thường. Địa ngục bất không thề bất thành Phật, chúng sanh dị độ phương chứng Bồ Đề. Trong tai nạn như vậy, ai có khả năng để cứu độ chúng sanh cái gì? Trong hiểm nguy như vậy, ai ở trong những thống khổ đó cứu độ chúng sanh cái gì? Cho nên ngài cầm thiết tượng lên là ở trong hỏa ngục cháy như vậy, Phật trần cháy luôn là, dương liễu cũng khô hết cái gì là. Chỉ có thiết trường chấn giữ phiền não nghiệp chướng của chúng sanh thì chúng sanh mới có thể được cứu cái gì. Cho nên ngài cầm tay cầm dấu để soi sáng, tay cầm thiết trường để giáo hóa. Nên bây giờ tôi nói các ngài thật sự không phải thường, các ngài an bài chúng ta đang trong khổ hạnh. Nếu mà không y giáo phụng hành, nếu mà không lời theo lời hướng dẫn, quý vị bị cháy tới nơi luôn. Ở trong đó hỏa diệm sơn phúng lên một cái, trò nóng của nó phủ cháy hết tất cả cái gì là. Chúng sanh ở trong thống khổ, ở trong hỏa ngục là. Ai có thể cứu được cái gì? Hạnh nào tối thắng hơn hạnh của Địa Tạng Vương Bồ Tát? Địa Tạng Bồ Nguyện Công Đức là. Từ đâu cái gì? Hãy từ bổn nguyện của chúng ta, hãy từ tự tâm của chúng ta mà thực hiện bốn điều này. Đó là hạnh của Địa Tạng Vương Bồ Tát. nêu lên đó cứu độ mẹ mà. 22 người mẹ, Bà La Môn nữ với là Quan Mục đó nữ, đúng không? Hai vị mà nêu cái hạnh đó, cái gì hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát, tu thập thiện nghiệp. Quý vị thấy không phải thường, không phải đơn giản, muốn nói cái gì nói, muốn nói dạy cái gì dạy. Chúng sanh không tin là tôi thích Pháp Hoa, tôi thích Kim Cang, tôi thích Hoa Nghiêm, nhưng mà nền tảng căn bản không có. Lấy cái lực gì để mà tu, lấy cái hạnh gì để mà tu là. Cho nên cái vị nó hay tụng thì đọc, cứ mỗi năm nó tụng vài bộ. Đến đầu năm thì Pháp Hoa, ở giữa năm thì trong đó cái gì Kim Cang, hay là cái vị cứ như vậy mà làm là đọc đi, đọc cúng dường Phật. Phật chưa giác ngộ, chúng ta đọc nhắc nhở Ngài. Chứ gì nữa, đâu phải nhắc nhở ta, nhắc nhở Phật là hãy từ bi cứu độ chúng sanh. Chúng sanh đang khổ hải, Ngài tức là ta. Đúng không quý vị? Không phải. Cho nên ở nơi đây, quý vị thấy, tôi thấy rõ chư Phật, chư Bồ Tát đang cảm ứng để cứu độ chúng sanh. Chúng ta còn thời gian 2 năm 4 tháng nữa. Không phải 2 năm 4 tháng là dứt đâu, mà từ đây đến đó từ từ khởi ra. Và 2012 sẽ là cái điểm khốc liệt nhất, và từ đó nó kéo dài 3 năm, 5 năm sau. Chứ không phải đến đó là dứt. Như vậy chúng ta nếu mà không có làm cái nền tảng căn bản để mình từ đó chuyển cảnh giới thì thật là cô phụ chư Phật chư Bồ Tát. Vì thế đức tượng của đức tướng của Đức Phật, của Ngài Di Lặc, Ngài Địa Tạng trang nghiêm không quý vị, ở trong địa ngục mà vẫn hoan hỷ vui vẻ, ở trong địa ngục mà không thống khổ, ở trong địa ngục mà vẫn trang nghiêm. Đẹp không? Hình tượng Đức Địa Tạng mà ở trên làng đó cái gì, thật trang nghiêm, đẹp trai hơn ai hết. Thì Ngài Hòa Thượng Tịnh Không cũng là đẹp trai không ai bằng là. Không phải là mang cái hình tướng khổ sở, thống khổ của địa ngục cứu độ chúng sanh, mà chúng sanh trong ngục này, trong cái nghiệp chướng này, hãy dùng tất cả năng lực, hình tướng, hãy dùng hết tất cả thiện thiện xảo phương tiện cho chúng sanh khâm phục, kính ngưỡng, noi theo. Kinh điển xuống đó cháy là nước đó phủ trong đó ngập là. Bởi vậy nhìn cái hình tướng đó khâm phục, kính ngưỡng mà noi theo, y giáo phục hành. Cho nên chúng ta quay đầu lại cái việc bái A Xà Lệ. Cho nên tôi dùng thời gian để giới thiệu A Xà Lệ. A Xà Lệ là giáo thọ, là người hướng dẫn, là người chỉ đường, là người dạy dỗ chúng ta. Thì quý vị nào có phát tâm nhận A Xà Lệ thì sao quý vị? Y giáo phục hành. Chỉ có một thiện tri thức, không có hai. Chỉ có một người chỉ đạo, không hai. Hai người thành ngã ba, ba người thành ngã tư, năm người thành ngã sáu. Còn ngã bảy, sáu người thành ngã bảy đó. Cái vùng bình chợ Sài Gòn đó, cứ vòng vòng ở đó mình đi. Đi không nổi cái việc là. Không phải họ dở đâu. Không phải họ không có tài đâu. Không phải họ sai. Nhưng mà làm tâm của chúng ta phân vân, không quyết định. Tôi nói đi đường này lên Đà Lạt, không phải, kẹt xe lắm, phải đi ra xa lộ. Không được, nó dài quá, hãy đi đường tắt. Mỗi người chỉ một kiểu, mỗi người chỉ một hướng là. Cho nên quý vị phân vân không biết đi đường nào. Bởi vậy cho nên ở chợ cảm ứng lắm quý vị. Tôi mới nhìn á, đức tướng của Hòa Thượng khi tôi thuyết pháp đó, tôi cảm ứng là Ngài không nói, Ngài chỉ này ai nhận ra nhận. Tôi thuyết pháp tôi cảm ứng được thì không phải thường đâu. 10 năm trước Hòa Thượng không cầm thiết cường, bây giờ mới cầm thiết cường. Bây giờ Ngài khuyên chúng ta hãy buông xuống mà hạ thủ công phu đi, 3 năm còn kịp đó. Và Ngài cầm thiết cường lên. Thiết cường báo là gì? Cảnh này là địa ngục, quả ngục rồi, là không phải nhân gian đâu. Nhân gian thì có Quan Thế Âm Bồ Tát. Đúng nè. Cầm dương liễu rưới cam lồ, cam lồ rưới không nổi nữa là nó nóng quá, nó hừng hừng, giọt cam lào lồ nào xuống tiêu hết là phải có thiết đường mới chịu được sự nóng. Cho nên Hòa Thượng ở chỗ khổ nhất, khó khăn nhất, nguy hiểm nhất, ồn ào nhất, náo nhiệt nhất, không có một cái khoảnh đất nhỏ xíu là mà hàng mấy triệu người sống, mấy người triệu người đang sống trong đó khổ lắm quý vị là. Mà trời nóng bức lên chứ. Nên Hòa Thượng ở đó, Ngài ở trong đó để độ chúng sanh. Cái hạnh của Ngài vì chúng sanh quý vị. Không biết Ngài là ai, nhưng mà khi ở Bắc Kinh đó, Bắc Kinh đó Ngài bị bệnh. Ngài bệnh là cái bệnh lần cuối cùng. Không phải bệnh của mấy chục năm trước, khi Ngài 47 tuổi. Là cái đó là cái mạng. Mạng đã tới rồi. Còn bây giờ bệnh. Thì trong bệnh đó, trong đó đi Bắc Kinh nó mệt, bệnh nó nặng mà. Thì Ngài khởi lên cái niệm. Ây da, các Ngài thấy con đã đến lúc đi rồi thì trước về. Còn nếu thấy chúng sanh khổ còn duyên đó thì các Ngài cho con ở lại. Con là hết nguyện dụ, hết phận sự, hết cái nguyện. Thì cảm ứng bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật xuất hiện, cảm ứng Đức Phật A Di Đà xuất hiện. Hai vị Phật xuất hiện là một vị Phật là bổn tôn, một vị Phật là bổn sư, dùng giáo hóa chúng sanh. Một vị Phật là cảnh giới Tây Phương Cực Lạc Quốc tiếp dẫn chúng sanh về Tây Phương. Cho nên cảm ứng con đi cái đường này, hoằng pháp lợi sanh, cứu độ chúng sanh về Tây Phương Cực Lạc Quốc. Tất cả đều ý nghĩa quý vị à. Chứ không phải hiện lên, muốn hiện vào hiện đâu, không phải. Mà hiện lên, vị nào hiện lên, nói chúng ta cái ý nghĩa đó. Đúng không? Đức Phật các bổn sư nói, con đi. 49 năm hành pháp giống như ta. 49 năm thuyết pháp giống như ta. Và sao? Nói cái gì? Con hãy đem tất cả chúng sanh về Tây Phương Cực Lạc Quốc là chính xác nhất. Hai vị là một vị khổ nhọc đi lượm từng đứa, giao cho vị kia giáo hóa nó thành Phật, hợp tác với nhau, chứ không phải bỏ nơi này đi nơi kia đâu. Bổn sư giáo hóa chúng ta, dạy dỗ chúng ta, khuyên chúng ta hãy phát nguyện bản thân. Mở ra sai tất cả đại đệ tử nè, con đi về trước cho mấy em nó theo. Nếu mà các ngài đại đệ tử không theo, biểu sao anh cả không đi, bắt con đi vậy à? Hơn nên đó, này, đi trước đi, con đi trước đi, anh cả đi trước đi, tất cả anh cả đều đi, Quan Âm Thế Chí, Phân Thù Phổ Hiền đều phát nguyện bản thân đi trước làm gương. Mà bây giờ Hòa Thượng cảm ứng rồi, tới để phổ độ chúng sanh, ở lại để phổ độ chúng sanh, mà hoan hỷ vui vẻ tự tại, không có khổ à. ông có thống khổ là vẫn trang nghiêm, vẫn đẹp trai như vậy ha, vẫn đức tướng là vẫn hoan hỷ, vẫn hồng hào. Đó là đức hạnh, đức tướng của Địa Tạng Vương Bồ Tát. Chứ không phải cầm cái thiết tượng nó hơi khơi, không phải, mà ngài cầm trong đó, tay cầm sao trụi. Hãy chuyên nhất niệm Phật, hãy phục lại phiền não, con cùng với ta vãng sanh Tây Phương. Xứng đáng là giáo thọ quý vị. Vậy còn đi lang thang nữa không? Còn nghe lời ai nữa không? Còn nghe pháp nào nữa không quý vị? Hãy định lại đi, là không còn thời gian cho chúng ta suy nghĩ, không còn thời gian cho chúng ta tính toán, không còn thời gian để chúng ta phân biệt nữa. Mà tôi nói lên đời này không phải để khen ngợi, để tán thán rồi tôi được lây, phải là tôi đệ tử của hòa thượng được ké, phải là, mà mong rằng chúng ta hãy cố gắng kiên quyết dũng mãnh phát nguyện quy y với Phật, quy y với pháp, quy y lại với Bằng. Phải làm cho được bốn điều ở trên. Phúc báo nhân gian, thế gian phải trọn vẹn, phải tương tự, phải tương ưng chút. Thì từ đó quý vị mới phát tâm lên nhị thừa Phật Pháp, cầu nguyện vãng sanh, cầu nguyện thoát khỏi lục đạo. Nó chính đáng, nó đúng là. Vậy cho nên hòa thượng phát khởi tu lục hòa kính. Bây giờ chúng ta phát nguyện tam tự quy y. Tự nha, không có ai bắt nha. Mỗi ngày sau khi công khóa xong thì sao quý vị? Tự, nhớ nè, chứ không phải ép, nhớ nè, không phải bắt buộc, mà sao quý vị? Sướng lên tự quy y Phật, đương nguyện chúng sanh thể giải đại đạo, phát vô thượng tâm. Bây giờ nó nhập vào tự tánh, phát vô thượng tâm khó là không phải dễ. Cho nên hòa thượng chuyển lại trong phong trung phong tam thời hệ niệm, ngày chuyển lại tự quy y Phật, đương nguyện chúng sanh hiệu lâm Phật chủng, phát tâm vô thượng. Là không phải nhập vào thể tánh, không không phát tâm vô thượng, không phải nhập không nổi, là mà hiệu lâm. Hãy hưng khởi lên cái Phật chủng này, hãy phát ở hoằng dương cái nhân niệm Phật này, rồi chúng ta lấy công đức đó về Tây Phương. Chứ mà tự nhập cái thể tánh không nổi đâu cái vị, là minh tâm kiến tánh không nổi, là cho nên hiệu lâm Phật chủng. Phật chủng là gì cái vị? Cái nhân niệm Phật đó nè, cái quả vãng sanh bất thối. Cho nên chúng ta gieo cái nhân này, phúc báo tam thừa nói chúng ta gì quý vị? Thâm tính nhân quả, nói chúng ta hàng phàm phu, hàng a la hán nhị thừa, hàng bồ tát, hãy tin tưởng cái chủng tự cái nhân này. Bồ tát sợ nhân, chúng ta sợ quả, mà hiểu nhân quả mà sao lại nhắc các ngài chỉ vậy? Đại thừa Phật pháp mà nhắc các ngài đừng có tin cái nhân chủng tử thường thường, hãy nhân cái nhân này. Niệm Phật là nhân, hành Phật là quả. Nên không cái vị là, cho nên chúng ta hiệu lâm Phật chủng. Bây giờ chúng ta dạ con đã quy y lâu rồi thầy, con có pháp danh rồi, đi tới không, thành tựu không, được hay không? Chúng ta đây không phải quy y với thầy nào, với vị pháp sư nào, với hòa thượng nào. Tôi là đệ tử của hòa ngài đó, tôi đã quy y ngài mấy chục năm rồi. Không phải là Cho nên lục tổ Huệ Năng sợ chúng ta lầm lạc, biểu có nghĩ đến nó quy y Phật đó là tượng. Việc này ngài Phật nhập Niết Bàn rồi mà đâu còn hình nữa, cho nên tượng nó quy y Phật. Phật vôi qua sông không giữ được thân, chúng ta tựa vào nó tan luôn là pháp quy y ở pháp. Nhớ nói ở kinh điển tàn kinh cát, cái thư viện của Ấn Độ bao nhiêu kinh điển của Pali đều cháy tan hết cả mấy ngày. Quy nói quý vị, may nhờ có Hán Tạng, kinh điển đã được chư Bồ Tát dịch ra thành Hán Tạng, nên nó còn lại pháp là còn cái kinh điển của Bali nó cháy hết rồi quý vị, cháy hết rồi. Cái thư viện lớn nhất trong đó đã cháy tan mấy ngày rồi, bao nhiêu thẻ tre, bao nhiêu lá bối, bao nhiêu kinh điển cháy tan hết, không còn gì. Còn nó lại vương vấn một vài bộ nhỏ nhỏ. Pali các thầy đọc có mấy bộ Phục Long, nên ra tụng đọc cái bên Phục Long có mấy bộ. May nhờ còn Hán Tạng cái gì. Hán Tạng không phải người thường dịch đâu, mà Bồ Tát dịch cho cái gì là ngài Câu Hoa La Thập đó, cuốn lưỡi vẫn chưa ra. Nếu mà lời ta dịch không có vấn đề, đúng như vậy thì cảm ứng cho cái lưỡi lời tuyên thuyết này không ra, cảm ứng khi ta thì cuốn lưỡi của ngài không ra. Và sao cái gì? Ngài đã dịch kinh cho cổ Phật bao đời là, chứ không phải Đức Bổn Sư đâu. Cho nên đây chư Phật, chư Bồ Tát ứng hiện để có kinh điển, chứ không phải năng lực của phàm phu đâu. Phải đâu là phàm phu không làm nổi chứ gì, không có tư cách là. Phải là Tam Tạng Pháp Sư mới có đủ tư cách dịch. Sao vậy? Chứng minh những người y vào kinh điển đó quá nhiều thành tổ, quá nhiều người thành tổ, quá nhiều người giác ngộ là. Quý vị thấy mình cứ là học sinh đi, làm le, không viết sách. Làm mình le, in ấn, in ấn thì cái gì? Đó là giáo sư, đó là bộ giáo dục, người ta mới có đủ tư cách làm. Chúng ta là học sinh, viết bích báo là hay lắm rồi. Kinh điển nào đó, nó đúng đó, nó chính xác đó, thì ấn tống. Mình đừng có tham gia vào cái việc dịch. Hãy y giáo, y theo giáo thọ mà nỗ lực tu hành niệm Phật là chính đáng. Đây này đúng không quý vị? Còn đừng bày đặt nha, viết lắm đây nè. Học sinh mà, chưa tu chứng mà, chưa thành tựu mà, phiền não còn nhiều, lấy tư cách gì mà dịch kinh à? Nên chúng ta dặn ở đây để y theo lời giáo hóa của Thiện Tri Thức, của A Xà Lê làm cho chính xác. Quy tăng không phải thầy, không phải hòa thượng, mà tăng là tịnh mà không nhiễm. Lục tổ Huệ Năng nói như vậy là cái việc đấy. Con nhìn đó, lục tổ đặt cái tinh sợ chúng sanh về sau mê mờ không hiểu không biết. Lúc xưa nó tăng còn thanh tịnh, thể nó khả dĩ cho quy y. Nhưng về sau này đến ngày Ngẫu Ích Nam Tống không còn tăng nữa, nó chúng sanh đi con đường giả không chết. Bởi vậy cho nên ngài lục tổ thấy được điều đó và nói cho chúng ta, cho hà hậu học, hãy tu, hãy y vào giác, y vào chánh và y vào tịnh là tự tánh của chúng ta, tự quy y Phật, đương nguyện chúng sanh thể giải đại đạo, phát vô thượng tâm. Tự quy y pháp, đương nguyện chúng sanh thâm nhập kinh tạng, trí tuệ như hải. Thâm nhập nha, không phải hiểu là thấu rõ kinh tạng, đó là hiểu là tri thức. Thâm nhập là mình và cùng với thể tánh, cùng với pháp là một không hai. Cái này dịch nó đổi ý nghĩa của ta là ai thấu, ai rõ, rõ cái gì, là năng là sở là. Cho nên ở đây mình cùng Pháp là một không hai. Đương nguyện chúng sanh trí tuệ như hai là. Này quý vị thấy không? Rõ ràng minh bạch là tự quy tăng. Thấy không? Đương nguyện chúng sanh. Thống lý đại chúng nhất thiết vô ngại. Đây là tăng là quý vị à. Hòa hợp tăng là. Đó là chúng hòa hợp. Đó là một cái tăng đoàn. Ở trong đó gọi là chúng trung tồn. Thống lý tất cả. Hòa với tất cả. Thống hợp với tất cả. Trong lý cũng như sự. Làm được không quý vị? Là tự quy tăng. Đương nguyện chúng sanh thống lý đại chúng nhất thiết vô ngại. Đây mới là tư cách, đây mới là đúng mẫu mực để chúng ta quy y vào, nương tựa vào. Ai làm được cái gì? Còn vô ngại không? Ngại ngại, chứa ngại trùng trùng là. Làm sao chúng ta dám nương vào? Thôi nương vào Quan Âm Thế Chí. Thôi nương vào thanh tịnh đại hải chúng. Các ngài vô ngại là. Còn các vị này ở đây, tất cả chúng ta đều là có ngại. Có ngại không quý vị? Ngại là tất cả đều ngại, cho nên chúng ta ráng cố gắng. Ráng cố gắng ở đây phát tâm, quay đầu lại. Giờ quy y, lấy danh sách, ghi tên. Nhắm nào, ghi tên rồi á, không phải là ở nhà. Ghi tên rồi phải nhập học, phải lên lớp, phải làm bài, phải làm hoa mốt. Chứ còn ghi tên để đó mấy chục năm rồi cũng vậy là. Cho nên chúng ta phải nhất định làm trở lại. Quy y lúc trước là ghi tên rồi mà. Nhưng mà sao? Lâu quá con không đến trường, không có vô lớp, không biết còn được hay không. Thôi ghi lại quý vị ạ. Ghi lại bây giờ mình có tiêu chuẩn nha. Tiêu chuẩn á, thập thiện nghiệp đạo làm cho được. Khó là không có dễ quý vị. Không có đơn giản. Hòa Thượng giảng thập thiện nghiệp đạo 114 giờ. Thập thiện nghiệp đạo. Ở trong đó có cái câu Bồ Tát có một pháp không đọa vào ác đạo. Pháp đó là gì? Ngày đêm thường niệm thiện pháp. Ngày đêm thường tư duy thiện pháp. Ngày đêm thường quán sát thiện pháp. Không để một tơ hào bất thiện nào xen vào thì không đọa vào ác đạo. Giờ ác đạo của chúng ta là tam ác đạo đó, là địa ngục ngạ quỷ súc sanh đó. Bây giờ muốn đừng có đọa nó thì sao quý vị? Ngày đêm thường niệm thiện pháp. Thiện niệm đó là tâm. Tâm ta giữ cho nó thiện. Đó là tâm thiện là. Tư duy là tư tưởng, là ý niệm. Thì cái tâm nó thiện thì tư tưởng ý niệm nó sẽ thiện. Cho nên giữ cái tư tưởng của chúng ta cho nó thiện. Đừng có một tư tưởng bất thiện nào xen vào. Khó dễ cái việc. Không phải dễ là. Rồi sao? Ngày đêm thường quán sát thiện pháp. Quán sát là gì? Là hành động, lời nói, việc làm. Đối người tiếp vật luôn luôn quán sát nó. Đừng để nó theo cái tập khí. Muốn mở lời thì phải đắn đo. Muốn làm việc gì phải suy nghĩ. Ở chỗ nào làm tiêu chuẩn? Ở đệ tử quy, ở thập thiện ngà nghiệp làm tiêu chuẩn. Thì đó là thiện pháp là. Quý vị thấy Ấn Quang Đại Sư dạy chúng ta gì? Tứ hạnh, bốn cái tốt. Hãy giữ tâm tốt. Hãy nói lời tốt. Hãy làm việc tốt. Hãy thành người tốt là. Bốn cái tốt. muốn thành người tốt thì nam tử thiện nữ nhân thì phải giữ tâm, phải giữ có tư tưởng, lời nói, việc làm tốt, phải có hành động tốt, cho nên nó tương ưng với thập thiện. Nó cái gì à? Đừng có khởi lên một tơ hào bất thiện nào. Cái chuyện này không có đơn giản. Bây giờ mình muốn giữ tâm niệm tốt thì sao? Chuyên niệm thật Phật, tha thiết niệm Phật thì tâm toàn thiện, thì tâm tối thiện là. Mà hãy mặc dừng niệm Phật lại, ta bà liền lên. Hóa lắm cái gì. Cho nên bây giờ chúng ta rốt lại, rút lại, làm thế nào để mình sống trong câu A-di-đà Phật đó. Mong rằng chư vị liên hữu đồng tu, sau cái khóa tu này, tổ chức lại cái việc tu hành của mình, lấy đệ tử huynh quy làm nền tảng, và ở trong đó chuyên niệm Phật ít nhất phải 3 tháng tập cho nó, thì quý vị nó ngày đêm mới giữ được cái tâm này tốt. Dùng cái nói là phản trường, hãy mà cái niệm nào khởi ra không biết tốt hay xấu, lập tức đó, đừng để ý nó niệm Phật lên, thì tự nhiên tâm quý vị từ từ tốt lại. Còn nếu mà chúng ta không có công phu, chỉ nghe giảng là con làm, con quyết định sẽ làm, con nhất định sẽ làm, nói thì hay, về nhà một cái tới đây mệt quá, ai à, 3 ngày thiệt tự là nhức nhối, là thoa bóp, là mình lại chạy về thế gian, vẫn nắm vào cái thân này, vẫn lo lắng cho nó, mà không không ngay cái đó dục công luôn, mỏi cho mày mỏi, coi ai thắng ai. Nếu quý vị thấy là mình bóp nó là nó thắng mình, là không phải đơn giản mà. Mà mình nó công phu đó, nó chai. Cái việc cái lễ Phật hồi xưa đó, lễ Phật đó, cái đầu gối đó, nó cứ lột, rồi nó lành, rồi nó lột, nó lành. 3 lần thì nó chai, nó không thèm lột nữa. Nó không còn, nó không còn lên nó nước nữa. Nó không còn lên lọng nữa, lì rồi. Mà nó không còn cứng nữa, cái việc tự nhiên nó bình thường. Còn mới lễ trong đó thì nó lên nó đỏ ha, đỏ rồi nó sưng lên ha, rồi lên mọng nước ha, mọng nước rồi lễ rồi nó xẹp xuống ha, rồi cắp ha, cắp rồi lột, lột rồi nó lễ là lột, cứ như vậy 3-4 lần nó chạy, nó không thèm lọc, nó không thèm mọng nước, lì là, cho nên nó coi ai lì hơn ai, ta quyết định về Tây Phương, coi mày làm gì. Lo cho nó bả bao nhiêu đời rồi, hơi mỏi chút cái khó, không chịu làm cái gì. Nên chúng ta ráng cố gắng, mình phải sao lấy được công phu, muốn không lọt vào ác đạo đó, thì hãy giữ cái phương pháp này trong tập thiền. Còn nếu mà mình không cho con niệm Phật vô đó, lập tức nó vô liền, nó sang liền. Bây giờ quyết định cắt tivi, quyết định cắt cây bột, quyết định không coi phim, dùng toàn lực thời gian để mà dùng cấp. Cái gì ha, phải hứa là bây giờ bơm thuốc là một là chết, hai là sống. Không có cho uống thuốc nữa mà bơm thuốc luôn. Họ thường nói bây giờ 3 năm, phải nói, vô công phu đi, sống còn khổ hơn chết nữa. Nếu mà hỏa tai, nếu mà hỏa diệm sơn nó phóng lên đó quý vị, cả bầu trời, toàn thể bầu trời trên toàn thế giới, cả tuần lễ không có ánh sáng, tuần lễ không có ánh sáng. Một cái ở chỗ đó, gì đó, ở miền châu Bắc Âu đó, cái núi lửa nó phong nó mới cúng ra một chút đó, mà ảnh hưởng kinh tế thiệt hại quá nhiều, đó là mới báo hiệu khởi nào. Mà tất cả các nơi đều phóng ra, cái việc gì nói, tất cả tê liệt hết, giao thông phi cơ đều tê liệt hết, không ai nắm bắt. Đó là tê liệt là sao quý vị? Thì cái vùng nào trong đó nó phủ xuống cây cối chết hết. Đợi một thời gian mấy năm sau nó mới phục hồi lại á, phục hồi lại cái đất đai. Đất đai phục hồi lại đó thì lương thực chúng sanh mấy năm đói kém. Sau khi tai nạn đói kém, đói kém, dịch bệnh, qua cái lớp đó những con người mới mới xuất hiện, những người đức hạnh, những người thiện xuất hành làm một kỷ nguyên mới. Cho nên bây giờ chúng ta ráng này là hãy vô công phu cái việc, đừng có chần chừ. Chứ còn có nó ập tới một cái kẹt. Mấy ngày trước á, mặt trời đó nó phóng ra rồi, nó nổ ra những cái luồng nóng nó phóng xạ nóng, nó ập vào thế giới trong vòng mấy tiếng đồng hồ. Nó là báo động đó quý vị à. Nó không phải thiền đâu là, mà nó cái mặt trời đó, nó kích động lúc nào sao chúng ta sao biết được. Chúng ta đâu có điều chỉnh đâu. Đâu phải remote control dặn cho nó nguội lại đâu. Nó muốn phát nó phát à. Chúng ta đâu có khả năng nào mà kiềm chế nó đâu là. Giỡn nha. Không có cách nào kiềm chế nó là. Có cái nào? Có. Tâm của chúng ta an định, nó không bộc phát. Tâm của chúng ta sân hận, tâm của chúng ta đảo điên, nó bộc phát. Duy tâm sở hiện, duy thức sở hiện. Cho nên muốn nó đừng có bộc phát đó ha, hãy bình tĩnh lại, hãy ôn hòa lại, hãy nhẹ nhàng lại, hãy y theo thức hạnh, y theo đệ tử quy. Quý vị sẽ làm cho nó giảm lại, nó không bộc phát nữa, nó đợi là. Còn bây giờ không có cái máy nào phi tiền đó, phi thuyền đó mà phóng vô nó nổ tung luôn, chưa tới là nát. Nên mình không có gì kiềm chế nó, có gì, có tâm của ta kiềm chế nó được. Nên ở đây á, mình ráng phát tâm. Hôm nay á, chúng ta quy y nguyện á, giải thoát, nguyện ra khỏi lục đạo, nguyện gieo cái nhân á, chánh nhân này, cái chủng tử này để mà giải thoát, còn tu từ thiện nghiệp của thế gian để hướng lên á, tịnh nghiệp của sự thế gian. Nên phát nguyện quy y, thọ trì ngũ giới. Thọ trì ngũ giới không dám truyền, hòa thượng cũng không dám truyền là thôi chúng ta tu mà không thọ giới. Đáng ráng cố gắng tu, tu gì? Tu thập thiện, tức là ngũ giới đó. Ngũ giới hoàn thiện, thập thiện hoàn thiện, tức là ngũ giới đó. Chúng ta không có nhập khiêm nhường, không có thọ, mà chúng ta chỉ cố gắng tu thôi cái việc thân khẩu ý của mình. Thân 3, khẩu 4, ý 3, tổng cộng là 10. Ở bên kia cũng vậy, cũng là ngũ giới, cũng là thân khẩu ý là. Do nên ở đây á, ngũ giới rồi gì, rồi á thọ trì quy y, giữ gìn tấm giới, bất phạm uy nghi. Sửa lại, chỉnh chặt lại, trang nghiêm lại, nhẹ nhàng lại. Ở trong đó là đi nói cho chúng ta chí kiên quyết mà hạnh nhẹ nhàng. Hơi nhắc nhở người niệm Phật đó cái gì? Chỉ chúng ta kiên quyết vãng sanh Tây Phương, kiên dũng niệm Phật, trong đó kiên cố kinh hành. Nhưng mà dạ của chúng ta, nhưng mà hành động của chúng ta nhẹ nhàng uyển chuyển như tơ là. Một người hiền hậu, một người dễ thương, cái gì thế không nè, rất là nhẹ nhàng, rất là dễ thương, rất là hòa nhã, hòa thuận. Nhưng mà chí kiên quyết vì Phật Pháp, vì chúng sanh. Đây chúng ta phải biểu hiện trong đó uy nghi của người học Phật. Uy nghi nhẹ nhàng, trang nghiêm, đỉnh đạt, mà ý chí cương quyết chứ không phải yếu. Em nghe giống như bún vậy đó là, chứ học gì nhưng mà biết là như bún thiêu vậy là, bún thiêu cái việc cầm nó lên đó. Nó nhảm ra gì hết là phải, không phải là cái ý chí của người học Phật kiên quyết dũng mãnh mà nhẹ nhàng nhu hòa. Thì quý vị thấy hay lắm quý vị, từ thân thể, từ lời nói, việc làm, nhưng mà tâm trong đó quả quyết không thay đổi. Chúng ta phải phát quy ghi lại nha, đầu tóc chải lại, quần áo nó trang nghiêm lại, đi đứng ở trong đó nghiêm đàng lại. Bây giờ chúng ta phải biểu hiện mà những người áo nâu này mặc vô phải trang nghiêm lại, đừng có mặc kiểu ông táo cao quá, cao cái việc cao đến đầu gối giống ông táo vậy nè, không coi trang nghiêm chút nào. Mà chúng ta phải đến mắt cá đi nó mới trang nghiêm, đi nó mới thanh thoát, đi giống như người ở Khinh An, người ở đạo, có đạo, nhẹ nhàng đứng thẳng thắn, ngồi vững vàng, nằm cong cong. Thì đó, người học đạo quý vị, từ đi đứng nằm ngồi tất cả đều do khu, không có lết dép, không có kéo lê, đi phải nhấc bước lên hoang thai nhẹ nhàng vững chắc. Mình đã nỗ lực, mình cố gắng biểu hiện cái ý chí của mình, cái kiên dũng của mình trong bước chân, trong lời nói, trong việc làm. Biểu hiện mà nó là cái bóng của tâm mà. Hình tướng, âm thanh, điệu bộ đều là cái bóng của tâm. Giống như chúng ta đứng ở dưới mặt trời, người ngay thì bóng thẳng, người cong thì bóng vẹo là. Cho nên nó tướng mạo của chúng ta như thế nào, lời nói như thế nào, đều là do cái tâm của chúng ta hiện hiện. Cho nên nó để tôi quy dạy chúng ta tâm ngay thì người chánh, thấy không? Tâm rỗng thì tiếng thanh cao, còn đây tiếng nó rè rè, tiếng ồ ồ, tiếng chói chói là tâm chúng ta có vấn đề, nó có nhiều phiền não quá, nó phát không ra, nên nó ráng cố gắng tu hành phải đúng. Khi tâm chúng ta thanh tịnh rồi, chánh giác rồi, tự nhiên á hình tướng đoạn đi. Bây giờ chúng ta nguyện giải thoát đó quý vị. Nguyện giải thoát không phải bê bối đâu. Di Lặc Bồ Tát bận áo hở rúng là để độ chúng sanh là. Quý vị bắt trước đó bận áo hở rúng đó đau bụng là. Giờ còn cái cà rá đó nữa chứ. Gắn cái cà rá nữa. Di Lặc Bồ Tát để cái bụng ra là biểu tướng, biểu hiệu là. Mà cái bụng của ngài ai cũng thích thôi, rờ đó, biểu hiệu đó tâm bao thái hư, uyển chuyển nhẹ nhàng, nhu hòa nhẫn nhục. Cái bụng đó mà thịt mà ấn cái nó lủng, ấn cái nó dịu, nhẹ nhẹ không, nó không cứng nhắc như xương đâu, nhẹ nhàng mà tròn, tròn là viên mãn. Nên ở đây nhìn nó ngài cái mà chúng ta biết họ như sao, lục đặc á quậy đó, ngài vẫn cười. Cười tại sao? Phát bình đẳng tâm, thành hỷ duyệt tướng. Đối với tất cả oan gia trái chủ, đối với tất cả hoàn cảnh môi trường, đối với tất cả người, người thì chọc mắt, người thì quậy tai, ngài sao? Tu bình đẳng, thanh tịnh. Phát bình đẳng tâm, thành hỷ duyệt tức, hoan hỷ à, hoan hỷ vui vẻ, cái tướng vui vẻ hiện lên trong vẻ mặt bất cứ hoàn cảnh môi trường gì, đó là tướng mạo của Di Lặc. Là còn chúng ta mặc áo mà ở đúng đó là chết là kẹt, là không phải. Cho nên phải trang nghiêm, phải đỉnh đạt, phải nhẹ nhàng, thì đó mình mới cái quy nghi độ cho chúng sanh. cái việc không cần. Mình chỉ mặc áo nè, em giờ cái áo nâu. Bây giờ ở đây Kali thấy những người mặc áo nâu niệm Phật rất hay. Niệm mặc áo này. Cái áo này trong đó quý vị thấy thì thật sự không phải áo của Phật, mà áo của triều đình Trung Quốc. Cho nên họ khi là đi vào triều đình phải mặc áo đàng hoàng, cho nên mặc áo này. À, mặc áo này trong đó chúng ta thấy hay. Ở cái tay nó dài, nó tha thước, nó lên đến chân. Thì chúng dùng cái cách này là, dùng cái phương tiện này để đổi lại cái nghi thức uy nghi của chúng ta. Chứ không phải chấp trước phải mặc áo này. Nhưng bây giờ nó thấy hay hay thì thôi cứ mặc. Và biểu hiện ra mình phải có tư cách, mình phải biểu hiệu người tu hành chân trên chân chánh thì người ta sẽ hấp dẫn vô là. Ông quý vị, tôi có thể là sửa lại cái áo lam. Lúc xưa tôi nói thôi cho cái tay nó rộng rộng chút, thấy không? Cho cái tà nó dài dài chút thì nó cũng tốt đẹp, cái vị là đâu có sao đâu, là miễn làm sao chúng ta trang nghiêm, chúng ta uy nghi, đừng có vò một cái bỏ vô cái tới một cái lôi nó ra mặt. Nếu là đến hồi nó ra rồi cái mau mau á quấn nó lại, không biết tại sao sợ gì không biết, nó quấn lại cái nhét vô giỏ tiện vô cùng. Cái này á không đúng, cái gì chúng ta phải xếp lại tôn trọng ngay ngắn đàng hoàng. Mình phải có cái tâm cung kính đối với Phật, thì đó là mình đã cung kính Phật, cung kính Pháp. Mình mặc cái áo này vô đại biểu cho Pháp, đại biểu cho đệ tử Phật, đại biểu cho những người tu hành, chứ không phải vô đạo tràng phải cùng những người tháo phải đại biểu cái gì là. Cho nên từ đó công đức phát khởi, từ đó phúc báo tăng trưởng, không cần làm gì cả, không cần nói gì, chúng ta biểu hiện tay trên đó cầm sâu chuỗi nhẹ nhàng đi tính đạt mà đi, đó là quy y đó cái gì. Thật sự ý nghĩa quy y mỗi ngày 24 tiếng trong cái sinh hoạt, trong lời nói, trong việc làm, luôn luôn có Phật, luôn luôn niệm Phật, đối người tiếp Phật nói nhiều không bằng nói ít, có cần thì phát ra làm lập tức xong rồi một cái sâu chuỗi cứ vậy mà làm. Thì quý vị bảo đảm thành tựu đệ tử quy cũng ở đó, thập thiện nghiệp đạt cũng nơi đây, cảm ứng thiên cũng tại chỗ này, một công niệm Phật bao phàm tất cả pháp môn là. Nên cố gắng dụng công, cố gắng hạ thủ công phu là không còn thời giờ đâu quý vị. Nên đây hôm nay chúng ta chuẩn bị xin quý vị có cái phái quy y đem ra đây để chúng ta chuẩn bị làm lễ quy y. Quý vị nào phát tâm quy y thì chúng ta sẽ hướng về chánh điện, bên đây là nam, bên đây là nữ. Rồi chúng ta sẽ theo cái nghi thức để mà hướng về Tam Bảo, chúng ta hứa là quy y lại. Quy y là quay về và nương tựa. Chúng ta quay về với Phật, nương tựa với Phật, với Pháp và với Tăng. Đó là ba ngôi Tam Bảo. Dạ thôi xin mời tất cả quý vị chúng ta đứng dậy. Đứng dậy.
Nam Mô A Di Đà Phật. Như Lai Thầy dạy thì tất cả những quý vị nào đã ghi tên quy y thì xin quý vị lên phía trên, nam ở bên trái của thầy và nữ ở bên phải của thầy. Còn quý vị nào mà không quy y đó thì xin về phía sau để hỗ trợ tinh thần cho các bạn đồng đạo của mình. Thưa ông, ngoài kia có một cái xe Honda Athlon. Honda Athlon Toyota ở phía trước, xin quý vị rời chỗ để cho cái ban ẩm thực họ mang xe tới để phân lốt mang thức ăn lại để cho chúng ta. Chúng tôi sẽ đọc lại cái xe Toyota Upland.